Xin hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Cùng Bạn Đọc Sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charles Sheldon.
Chiều nay, Mục sư Henry, Gretchen, Winslow, Virginia Page, Rowling, Eslang, Alexander Bauer, ông hiệu trưởng Donner từ Raymond đến Chicago thăm khu định cư. Đồng thời, tiến sĩ Canvan và Edward mời họ dự họp với một số người đại diện các thành phần ở khu định cư. Trong buổi họp, có đủ mặt đại diện số người thất nghiệp, khốn khổ, mất đức tin nơi Đức Chúa Trời, đại diện những người vô thần, tự do tư tưởng, vô chính phủ và chủ trương không tưởng sống ở khu định cư này. Phòng họp được dán áp phích ngay cửa ra vào. Chúa Giêsu sẽ làm gì? Sáng chói nhờ giấy bóng kiến. Mục sư Henry Maxwell cảm động sâu xa khi bước vào phòng họp. Ông nhìn thấy sự chờ đợi câu trả lời cho dòng chữ dán ngay cửa, lộ rõ trên khuôn mặt những người đàn ông, đàn bà, lam lũ đang có mặt trong phòng họp. Bây giờ, khi Đức Chúa Giêsu nghe những điều này, thì Ngài phán cùng người rằng, ngươi vẫn còn thiếu một điều, hãy bán tất cả của cải ngươi có và phân phát cho kẻ nghèo thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ, hãy đến mà theo ta. Mục sư Henry đọc lời Chúa. Mở đầu cho buổi nói chuyện của buổi họp, ông làm chứng về các việc mà con cái Chúa ở Raymond đã làm được khi thực hiện sự hứa nguyện với Đấng Christ. Hầu hết những người có mặt trong buổi họp hôm nay đều đã được nghe ít nhiều về Chúa Giêsu. Họ vẫn còn tin vào tình yêu của Ngài, nhưng họ lại cay đắng về các hình thức của chủ nghĩa giáo điều Cơ Đốc trong hệ thống giáo hội. Khi nghe Mục sư Henry nói về Chúa Giêsu và công việc của Ngài, họ tỏ ra thích thú và đức tin của họ có dịp được khơi dậy. Henry nhắc lại một cách chậm rãi, rõ ràng câu hỏi làm tiền đề. Thưa các bạn, Chúa Giêsu sẽ làm gì khi Ngài ở vị trí của mỗi chúng ta? Mọi người đều tập trung nhìn về phía Henry với sự háo hức chờ đợi câu giải đáp mà đáng lý ra chính họ phải trả lời lấy. Henry tiếp lời: Chúa Giêsu đã hy sinh tính mạng Ngài cho chúng ta. Ngài không hề ích kỷ với ai. Thế nhưng, chúng ta lại sống quá ích kỷ đối với Ngài. Nếu chúng ta bước theo chân Ngài một cách dạn dĩ, bất chấp hậu quả ra sao, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta một đời sống mới có ý nghĩa. Khi Henry ngưng lời và ngồi xuống, có rất nhiều cánh tay đưa cao lên xin ý kiến. Mục sư Edward đứng lên ổn định trật tự và hỏi lớn: Nếu có anh em nào thắc mắc hoặc muốn nêu lên cảm nghĩ của mình thì cứ mạnh dạn đứng lên trình bày. Lập tức, một người đàn ông ngồi gần chính giữa phòng đứng lên. Tôi xin phép được có ý kiến. Tôi nghe Mục sư Henry nói đến số phận một kẻ lang thang chết ở nhà ông và bùng nổ phong trào thực hiện sự hứa nguyện với Chúa Giêsu ở Raymond. Tôi có biết lai lịch kẻ lang thang quá cố đó. Anh ta tên là Jack Manning, Vâng, tên là Jack Manning. Trong 2 năm liền, tôi làm ca kế tiếp ca của anh ta trong một xưởng in tại Philadelphia. Jack là một người bạn tốt. Đã có lần tôi gặp hoàn cảnh khốn khó, tưởng như chết mất. Anh ấy đã kịp cho tôi mượn $5. Tôi cũng chưa có dịp trả lại số tiền ấy cho anh ta. Rất bị đuổi việc vì nhà in đã có máy in hiện đại, không cần thợ in thủ công như anh ta nữa. Tội nghiệp cho Jack. Anh đã phải lê chân đến New York trong sự đói rách bần cùng vì thất nghiệp. Từ đó tôi không gặp lại anh ấy nữa. Kế đó không lâu, đến lượt tôi bị sa thải như Jack, thì nhà in đã đem về mấy cái máy in Lino tự động. Tôi sống một cách khốn khổ, vật lộn từng ngày với cuộc sống vì bị thất nghiệp dài hạn. Máy móc tối tân đem lại lợi nhuận tối đa cho các nhà kinh doanh, nhưng đồng thời nó cũng đã đổ ập bao tai họa lên đời sống của những người thợ thủ công như tôi và Jack. Tôi và Jack cùng chung số phận thất nghiệp, bị máy móc chiếm chỗ, phải đi lang thang đói rách và bị xua đuổi. Nhưng tôi không ngờ thần chết đã vội cướp Jack đi mà lại để tôi còn đây giữa thế gian có bao nhiêu người xấu xa và ích kỷ tàn nhẫn. Tôi nghe nói về Chúa Giêsu, về hội thánh Ngài và về tình yêu của Ngài đối với những người khốn khổ như tôi. Thế nhưng khi tôi tìm đến sự che chở của hội thánh Tin Lành gần nơi tôi cư ngụ nhất, tôi đã bị thất vọng ghê gớm. Những người ở hội thánh ấy rất giàu sang quý tộc, nhưng cũng không kém phần ích kỷ và tàn nhẫn như những người vô thần ngoài xã hội. Rốt cuộc tôi chẳng tìm thấy được ở đâu có một tình thương thật cả. Xin quý mục sư có mặt hôm nay đừng giận. Tôi nói thật suy nghĩ của tôi ra đấy. Đúng như vậy. Thật đúng như vậy đấy. Anh ấy nói đúng thực trạng xã hội và giáo hội Cơ Đốc hiện nay. Có nhiều tiếng la lớn và giọng phụ nữ vang lên the thé ủng hộ cho ý kiến của người vừa phát biểu. Kế tiếp, tiếng ồn ào nổi lên khắp cả phòng. Nhiều người có ý kiến nhưng không dám đứng dậy. Mục sư Edward vội đứng dậy xua tay, bảo mọi người hãy giữ trật tự im lặng. Tiếng ồn ngớt dần. Phía dưới cuối phòng, một người đàn ông khoảng ngoài 40 đưa tay xin phát biểu ý kiến. Ông Edward ra hiệu cho anh ta đứng dậy nói. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện trước quý vị và cũng có thể là lần cuối cùng. Tôi không hy vọng sẽ có dịp gặp lại quý vị lần thứ hai. Số phận của tôi có lẽ sắp được định đoạt bởi bệnh tật. Tôi bị thất nghiệp hơn 2 tháng nay và phải đi lang thang từ thành phố này sang thành phố nọ, nhưng vẫn không xin được việc làm. Tôi còn một vợ và 2 con. Vợ con cũng rất khốn khổ vì thiếu ăn. Thưa mục sư, có phải ông mới nói với mọi người rằng chúng ta sẽ sống theo kiểu mẫu Chúa Giêsu sẽ làm gì? Và trả lời thỏa đáng cho câu hỏi đó trước khi hành động. Vậy, nếu Ngài là tôi, Ngài đang bị thất nghiệp như tôi hiện giờ, thì Ngài sẽ làm gì nào? Không những tôi cần cái ăn để tồn tại, mà chính bản thân tôi mà thôi, tôi còn phải có trách nhiệm với vợ và con của tôi nữa. Tôi phải sống và vợ con tôi cũng phải sống. Nhưng bằng cách nào để sống bây giờ? Chúa Giêsu sẽ làm gì nếu Ngài là tôi? Ông đề cập đến câu hỏi đó khiến tôi hy vọng, nên tôi phải hỏi. Người đàn ông nói xong, ngồi xuống vài giây rồi mà mục sư Henry vẫn chưa trả lời cho ông ta. Ông ngồi nhìn chăm chăm người đàn ông vừa phát biểu ý kiến, vừa cầu nguyện thầm trong lòng. Lạy Chúa, xin Ngài trả lời thay cho con câu hỏi này. Đây là câu hỏi mà làm thay đổi cả một thời đại. Một người đàn ông đang đứng gần bên chân lý cứu rỗi của Ngài. Xin Ngài cứu lấy anh ta. Đừng để anh ta tuyệt vọng khi tìm đến Ngài. Anh muốn tìm một việc làm lương thiện để nuôi vợ, nuôi con. Ngài sẽ làm gì đối với đời sống của anh ta? Giả sử anh ta là tín đồ của Ngài thì có lẽ anh ta sẽ tự tìm được câu trả lời cho chính mình. Mục sư Edward cùng với Calvin cũng đang ngồi nghiêm nghị, suy nghĩ, cân nhắc, tìm câu trả lời thỏa đáng cho người đàn ông vừa hỏi. Chúa Giêsu sẽ làm gì? Là một câu hỏi gây bao sự đổi thay kinh khủng của nhiều cuộc đời hứa nguyện. Chợt Henry đứng lên. Thưa các bạn, trong phòng này có ai là tín đồ Đấng Christ? Có ai không? Nếu ai đã từng hứa nguyện theo gót chân Chúa, thì ắt hẳn người đó sẽ có câu trả lời cho câu hỏi này hay hơn tôi. Trong lúc đó, sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Vài ba phút sau, một người đàn ông lớn tuổi ngồi ngay bàn gần cửa ra vào, từ từ đứng dậy, giọng anh run run. Tôi là một cơ đốc nhân. Khi tôi bị thất nghiệp, tôi vẫn cố gắng đặt ra câu hỏi Chúa Giêsu sẽ làm gì trong hoàn cảnh của tôi. Cuối cùng, tôi đã không hổ thẹn nhận sự trợ cấp từ các cơ sở từ thiện để khỏi phải phạm tội ăn cắp. Tôi nghĩ Chúa Giêsu thương tôi và tôi đã kinh nghiệm được phần nào sự hứa nguyện với Ngài. Nói xong, anh đưa mắt nhìn khắp phòng với vẻ rụt rè. Cả phòng yên lặng trong vài phút. Chợt một giọng nói sang sảng của một người đàn ông to con, tóc đen, có bộ râu sồm sòm, ngồi sau ghế ông Edward, cất lên gây sự chú ý của mọi người. Còn tôi, Chúa Giêsu sẽ làm gì trong trường hợp của tôi? Có nhiều tiếng xì xào bên dưới. Ai vậy? Đó là Khan Sen, người lãnh đạo đảng xã hội. Hãy lắng nghe xem anh ta muốn nói gì. Khan Sen bắt đầu với một cái tằng hắng. Theo tôi nghĩ, cái gọi là văn minh hiện nay của xã hội chúng ta đang đi vào sự mục nát tận cùng rồi. Tư bản chủ nghĩa thể hiện sự tham lam một cách tinh vi, vắt kiệt giọt máu cuối cùng của những người nghèo khổ, cùng túng của xã hội. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài còn giữ gìn tôi bình an đến giờ này. Nhìn những bi kịch xã hội, tôi cảm thấy kinh khiếp khi lập gia đình. Có một cái nhà để trú thân là ước mơ gần như được lên thiên đường. Hai bàn tay trắng, sống ở xã hội này chẳng khác gì sống ở địa ngục. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn bao giờ hết khi nhìn thấy có nhiều người trong giáo hội sống không trung thực. Miệng họ nói yêu Chúa, đi nhà thờ siêng năng hơn ai hết, hát những lời thánh ca nói về tinh thần dâng hiến, hiến cả thảy cho Ngài, vác thập tự giá theo Ngài, chịu khổ vì Ngài, đủ thứ. Thế nhưng, họ sống chẳng khác nào những phù thủy độc ác, sống cuộc đời xa hoa phung phí, chẳng mấy may lưu tâm đến những người nghèo, thất nghiệp và khốn cùng, sống vất vưởng bên hè cửa của họ. Giọng Khan Sen càng lúc càng lớn, lộ vẻ tức giận và bướng bỉnh. Anh nói thao thao bất tuyệt như đang thuyết trình, khiến người đàn ông ngồi phía sau nắm áo anh ta kéo ngồi xuống. Anh ta mới chịu ngừng lời. Tiếp theo Khan Sen, một người đàn ông khác đứng dậy chỉ trích nhà thờ, các mục sư một cách quyết liệt, tuyên bố thẳng thừng rằng Trở ngại lớn nhất trên con đường cải tạo xã hội chính là hệ thống giáo hội và tòa án. Một công nhân thuộc nhà máy luyện kim đứng dậy mạnh dạn phát biểu ý kiến một cách tự tin. Anh ca ngợi chủ nghĩa công đoàn. Anh tin chắc chắn rằng chủ nghĩa này sẽ mang lại thời đại hoàng kim cho người dân lao động. Sau cùng, một người nữa đứng lên thắc mắc tại sao xã hội lại có quá đông người thất nghiệp, đưa ra lời kết tội các phát minh của các nhà khoa học là công việc vô cùng độc ác của ma quỷ trong quỷ kế phá hủy thế giới của vua sự chết. Ý kiến của anh được nhiều người vỗ tay ủng hộ và hoan nghênh nhiệt liệt. Để chấm dứt buổi tự do ngôn luận, mục sư Edward đề nghị mọi người giữ yên lặng và mời Rachel Winslow lên hát một bài nhằm đem lại sự thoải mái cho tất cả. Rachel Winslow đã trưởng thành thực sự kể từ ngày cô hứa nguyện làm theo như Chúa Giêsu đã làm tại Raymond. Cô trung tín dâng tài năng ca hát của mình để phục vụ và tận hiến cho Chúa mỗi ngày. Mọi người có mặt trong phòng họp hôm nay đều dõi mắt nhìn theo dáng người thon thả của cô khi bước lên máy vi âm. Với phong cách tự nhiên, giọng hát ấm áp của cô trỗi lên. Này con, lặng nghe Giêsu phán tuyên, hãy theo ta, mau ở con, hãy theo ta.
Này tôi lặng nghe Giêsu phán tuyên, hãy theo ta, mau ở con, hãy theo ta. Lời đây cho đêm ngày luôn nhắc quyên, hãy theo ta, mau ở con, hãy theo ta.
Mục sư Henry Maxwell yên lặng nhìn gương mặt dịu dàng của Rachel. Ông đang hồi tưởng lại đêm đầu tiên ông đến Redton. Rachel cũng đã hát tại lều của Gray, khiến mọi người yên lặng và giọng ca đặc biệt của cô đã lôi cuốn mọi người cách mạnh mẽ. Ảnh hưởng ấy bây giờ cũng diễn ra tại đây một cách kỳ diệu. Mọi người như muốn nhổm lên khỏi ghế để nghe Rachel hát rõ hơn. Giọng hát của cô truyền cảm vô cùng. Nhiều người tấm tắc khen, hay quá, giọng hát này chẳng kém tí nào các ca sĩ chuyên nghiệp. Thực sự, số đông người có mặt hôm nay chưa hề được nghe giai điệu du dương, yên ủi tâm hồn như thế bao giờ. Ai nấy đều đang bị cuốn hút vào âm điệu trầm bổng của bản thanh ca và được cảm động sâu xa. Kansen cảm thấy được yên ủi nhiều lắm. Nước mắt anh ứa ra, chảy dài trên má. Người đàn ông thất nghiệp ban nãy muốn biết Chúa Giêsu sẽ làm gì trong cương vị của anh, nghe Rachel hát một cách say sưa. Một bàn tay đen đúa nhớp nháp bụi than đặt lên thành ghế dựa trước mặt. Miệng anh há hốc ra. Vẻ mặt anh tươi tỉnh hẳn lên. Có lẽ anh quên đi bi kịch cuộc sống trong giây phút tưởng chừng như thiên thần đang hát sướng này. Còn người đàn ông ban nãy đã lớn tiếng đả kích nhà thờ, giáo hội, giờ đây đang ngồi ngước thẳng lên, nhìn ra trên chăm chú. Ánh mắt của anh buồn buồn, động bao điều suy nghĩ. Henry thầm cảm tạ ơn Chúa về ân tứ Ngài đã ban trên Rachel, đem ích lợi cho nhà Chúa. Âm nhạc là phương tiện rao giảng nước thiên đàng đi vào lòng người nghe, dễ chịu và có tác dụng hơn nhiều hình thức khác. Mọi người cảm thấy luyến tiếc khi bài hát của Rajin đã kết thúc. Mục sư Henry hy vọng tinh thần tín đồ mới sẽ được hình thành và phát triển ở khu định cư này kể từ đây. Ông mong muốn con cái Chúa ở đây cũng sẽ sớm thực hiện sự hứa nguyện làm theo gương Chúa Giêsu như ở Raymond, xóa nhòa ranh giới ngăn cách giữa người giàu có, quý phái và giai cấp bình dân, lao động nghèo khổ. Ông nhủ thầm rằng nếu như tất cả mọi tín đồ ở các hội thánh đều đồng tình làm như Chúa Giêsu sẽ làm thì cuộc sống phước hạnh biết bao. Sẽ không còn ai phàn nàn nguyền rủa nhà thờ, giáo hội hoặc lao mình vào những thú vui từ những quán rượu hộp đêm để tìm nguồn yên ủi và hạnh phúc nữa. Henry mong ước và thầm nguyện cho người dân xứ này sớm tìm thấy nguồn an bình thật từ nơi cứu Chúa Giêsu.
Trong cuộc đời tìm đâu lối thoát, và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống. Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi.
Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban niềm vui mới, và tình yêu sẽ mãi không hề phai. Hãy tin nơi Giêsu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh. Trong tay Cha dân dân là hãy đến với Giêsu, Chúa ban niềm vui qua lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Là hãy đến với Giêsu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời, tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giêsu nguồn chân lý cho muôn người. Cuộc đời đầy những rối ren, và anh khao khát gì trong cuộc đời tìm đâu lối thoát, và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống. Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi.
anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban niềm vui mới, và tình yêu sẽ mãi không hề phai. Hãy tin nơi Giêsu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dẫn dắt. Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban niềm vui khỏa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn bao nỗi muộn phiền Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban tình yêu thương không thay rời, tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội vì chính Giêsu nguồn chân lý cho muôn người. Hãy tin nơi Giêsu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dẫn dắt. Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban niềm vui khỏa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn bao nỗi muộn phiền Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban tình yêu thương không thay rời, tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội vì chính Giêsu nguồn chân lý cho muôn người. Hãy tin nơi Giêsu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dẫn dắt. Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban niềm vui khỏa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn bao nỗi muộn phiền Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban tình yêu thương không thay rời, tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội vì chính Giêsu nguồn chân lý cho muôn người.